đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hàng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ Nam Phương chào chú. Hôm nay mùng năm rồi, chú khỏe không? Ăn Tết vui không?
Ăn Tết vui, khỏe. Tôi không biết có phải là vì mình có tuổi, có nhiều người thương mến hay không, thưa cô. Tôi năm nay tôi được nhiều người mừng tuổi lắm cô ạ. Và muốn là có một năm có 2-3 mùa xuân. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của năm Kỷ Hợi. Năm mới mới được 5 ngày tuổi. Ngoài trời lạnh lắm thưa cô. Khi nói đến lạnh lẽo băng giá thì người ta thường nghĩ đến ngay là vùng Bắc Cực của trái đất. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết rằng, nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Hay nói một cách khác, nói cho đúng, đối với người dân Việt Nam, nơi lạnh lẽo nhất là nơi đang có một căn bệnh vô cảm. Bắc Cực là nơi băng tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ trung bình xuống tới âm zero độ nhiều hơn âm zero. Con người rất khó khăn để tồn tại và phát triển ở nơi ấy. Tuy nhiên, cái khắc nghiệt của Bắc Cực chính cũng chỉ là cái khắc nghiệt của thiên nhiên, vẫn có sinh hoạt của con người ở nơi đây. Chính vì thế, Bắc Cực không phải là nơi lạnh nhất, nơi đó con người vẫn sống và làm việc như tôi vừa mới thưa với cô. Vậy tại sao nơi không có tình thương, nơi căn bệnh vô cảm đang có mặt là nơi lạnh nhất? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi và quý vị về điều này. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Trước khi tôi gửi mời chúc mừng xuân đến ông, tôi xin gửi lời chúc mừng xuân đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này tại đài Sài Gòn Dallas, và xin gửi lời chúc mừng xuân chào cựu chiến binh kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Thưa nếu ông Vi Toàn Nghĩa nghe được tôi à?
Con trai được mời anh rồi.
À, nghe được rồi. Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Nghe rồi.
Mấy giọng mấy cô giới thiệu hơn.
À, thích giọng mấy cô giới thiệu hơn chắc chắn rồi. Ông nghe tôi là ông không có vui tai đâu. Chút nữa ông còn ngứa tai nữa là khác. À, hiện tại kỹ sư đang ở đâu? Kỹ sư có thể ngồi chỗ nào hay đứng chỗ nào đó để cho tôi nói chuyện với kỹ sư nghe rõ hơn được không?
Đây, tôi đang ở vườn thì là nó là một cái vườn cây, nên là xung quanh không có tường, nhưng mà không có nguồn âm nào có thể.
À, không có, có thể cấm được nói chuyện của tôi với ông. À, chắc chắn thưa ông là tôi có nhiều cái tin vui cho những người đồng hương tôi tại Hoa Kỳ về công việc đầu năm mới của năm 2019, và trong phần thứ hai của chương trình tôi sẽ giới thiệu về cái việc này. Ông đang nói ông đang ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội tốt đúng không?
Cũng không mưa.
Không mưa. Có một điều hình như tôi đọc của ông nhưng tôi sẽ đề cập đến sau. Ông biết hôm nay là ngày mùng năm ta, ngày có cái con dân Việt Nam, có ông, có tôi, rất là hãnh diện về cha ông của mình. Tôi muốn nhắc đến trận Đống Đa ngày xưa. Ông có cái tâm tình gì là người con dân Việt Nam đang sống ở trong nước hay không, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Vâng, tôi cũng nhớ đến cái hội Đống Đa trước nhà tôi ở Nghìn Gò Đống Đa này. Đó là cái điểm mà tự hào trong lòng dân Việt đấy. Trước có một cái ông sang mà từ cái hội đang nên mời ông đến ở đấy mà nói chuyện. Để sau nói chuyện xong thì ông ra sắp tiên cho cha tổ ông luôn. Ý của tôi thì không được. Như ý của mọi người ai hiểu không nhỉ?
Tôi có những điều tôi hiểu ông, và có những điều tôi không thể nào hiểu ông được, mà vì đã hiểu được những người trong nước, hãy hiểu được những người cộng sản chết liền. Ông có viết một cái phần đâu đó, tôi đọc được ông là 100 triệu người dân ta đang ở trên một con tàu giữa biển cả đầy bão tố, rất đoàn kết yêu thương. Còn có mỗi một điều đắng cay cay đắng, đó là Đảng và những người cầm quyền thuyền trưởng không biết sử dụng la bàn. Tại sao ông viết như thế vậy? Tại sao ông nghĩ như thế vậy, thưa ký sinh của Vi Toàn Nghĩa?
Thấy muốn truyền quay đâu tôi biết là không.
Ông nói lại, ông nói lại được.
Càng ngày càng thấy những cái đổi. Chính nguy kịch cho dân tộc đã đến rất gần, rất gần rồi. Nói đi.
89 năm có Đảng, 89 năm mùa lá đổ, 89 năm thịt rơi, Đảng làm dân tôi khổ. Ông đã có thời ông xẻ dọc Trường Sơn vào trong Nam, đốt miền Nam à?
Tôi có lái xe tăng, nhưng mà may quá tôi lái giỏi quá, cho nên là được giữ lại để huấn luyện. Thế cho nên là không có thì cũng ở mặt trận Quảng Trị thì cũng đi rồi đấy. Bạn bè tôi mất được những điều.
Ông ở cái tội huấn luyện ông còn có tội hơn đấy. Ông còn có tội hơn đấy. Ông vào lái xe tăng vào Quảng Trị chỉ có một chỉ có một mình ông thôi. Còn ông huấn luyện 10 thằng lái xe tăng, 10 thằng lái xe tăng. Ông có tội hơn đấy. Ông có buồn. Ông có buồn khi tôi kết
đúng.
Tội ông tôi kết tội ông
như vậy. Cho đến bây giờ tôi còn đang bận. Vì sao mình có thể ngây thơ đấy, nhưng mà thường ăn thì cũng buồn quá rồi. Tôi rất buồn cái chuyện đấy, vì cái cuộc chiến tranh ấy là một cái cuộc chiến tranh vô cùng phi lý. Phi lý nghĩa không nhân tính. Đại không nhân tính của nó là cái kết quả đạt được sau chiến tranh này. Hiện nay là tôi đang hứng chịu. Anh hiểu không?
Tôi hiểu ông nhiều lắm. Tôi biết về ông nhiều lắm. Ông giỏi lắm. Ông còn biết trồng rau muống ở trong một cái lon nhỏ đưa ra Hoàng Sa, Trường Sa để cấy cơ mà. Mà Hoàng Sa, Trường Sa đó là
vâng,
của ai?
Rồi.
Của ai? Có phải là của người Việt Nam không?
Đất của Việt Nam.
Tại sao? Tại sao cái thằng cha Căng Chu Kiết ở đó năm 1948 nó ký cái điều nó tặng cái hòn đảo đó nó cho Tàu làm sao? Nó là người Việt Nam mà. Ông cứ cười
năm 1958.
58 không phải 48.
Đấy là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng.
À, viên chức.
Đúng không?
Nói cho đúng.
Làm sao tôi không biết được cái công hàm này, nhưng mà tôi nói cho anh Văn là công hàm ấy chỉ có giá trị khi mà cái chính quyền ấy nó còn tồn tại. Tôi thấy là nó cũng không được tồn tại lâu nữa đâu, thì cái làm ấy nó sẽ thành vô nghĩa đối với dân tộc Việt Nam. Anh nói
ông là một cựu chiến binh, Ông là một kỹ sư giỏi có bằng cấp, mà ông còn khốn nạn như vậy. Ông còn khốn nạn như vậy. Không chỉ những người dân thương mến chung quanh ông. Có nhiều người lắm ông ạ. Có nhiều người ông biết, tôi biết lắm. Ở tù, cái tù nhiều khi nó làm cho người ta nhục, nhục. Nhưng cũng có những cái tù, có những cái tù nó làm cho người ta vinh quang. Cái tù của ông làm cho ông tên Vi Toàn Nghĩa sáng ra đấy. Cái tù của đại tá tránh công an Lê Hồng Hà làm cho ông ấy sáng ra đấy. Cái tù của Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vật lý làm cho ông ấy sáng ra đấy. Cái khốn nạn bị đánh đập như một người 60 năm tuổi đảng, 60 năm tuổi đảng như bà Lê Hiền Đức, nó đánh cái thằng con bằng tuổi con bà ấy, nó đánh bà ấy. Làm cả thế giới này thương bà ấy đấy không? Tôi nói những cái điều như vậy có đúng không? Cái tù làm cho ông vinh quang ra đấy không ạ? Ông tôi nói vậy có đúng không thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Cần vinh quang ở trong nhận thức của mình, như cảm nhận thấy là bây giờ tôi không cảm thấy, tôi cảm thấy sự bất lực của một người chi thức. Và không phải nhiều người, không phải chỉ những nhiều người chi thức, bởi vì những người chi thức nào mà trước mặt đất nước, trước đường lối của một cái nhà nước này là những người hiểu biết thì gọi. Nhưng mà bây giờ ấy, với cái chủ thể này, chính thể vốn cạo này thì họ là sợ nhất là chi thức đấy, nhưng mà tất nhiên là chi thức thiết thật riêng nữa, không phải chi thức và quốc hội đâu, anh hiểu không?
Tôi nói ông vinh quang tại vì đảng nó cũng nói nó vinh quang, mà nó có vinh quang gì cho ai đâu. Nhưng tôi nói ông vinh quang là vì tôi đang đưa ông đi lên trên toàn cầu nói chuyện với những người Việt Nam thực sự là người Việt Nam đấy, những người trí thức thực sự trí thức đấy, không phải những đứa trí thức ngồi trong quốc hội như ông nói đâu, không phải những người trí thức như là con bò nó dẫn qua biên giới. Giáo sư Hoàng Tụy nói với tôi như vậy mà, giáo sư Phạm Toàn nói với tôi như vậy mà, đầu năm hình như tôi chưa nói chuyện gì vui cả, mà nó có cái gì vui để tôi nói về đầu năm đâu, phải không thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? 89 mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ mà. Phải chi những người, tại sao ông không được là những người cầm quyền nhỉ? Tại sao những người tốt lành như tiến sĩ Nguyễn Quang A không được cầm quyền nhỉ? Tại sao những người có tâm huyết với quê hương đất nước như ông Nguyễn Thanh Giang, như thầy Phạm Toàn không được cầm quyền nhỉ? Nhưng mà ông đâu có phải là đảng đâu, ông đâu có phải là đảng viên đâu. Nó đâu có cho ông cầm quyền, có đúng không?
Điều 4 nó không cho cầm quyền thôi. Nguyên tăng sản đấy điều 4 cực kỳ mà. Điều 4 hiến pháp. Anh nói đi.
Ngày xưa nó ra rả ra, nó chửi chúng tôi là nguy. Thế thì bây giờ chúng nó là cái gì? Định nghĩa cho đúng đi, nếu chúng tôi có là Mỹ ngụy đi chăng nữa, thằng Mỹ nó có chiếm một tấc đất nào của Việt Nam không? Ông ở trong nước biết mà, ba đặc khu, bao nhiêu biển đảo nó dâng, không dám há mồm, nó còn cấm những người cựu chiến binh của, người chiến binh chứ không phải cựu chiến binh, người chiến binh của quân đội nhân dân bắn trả lại Trung Cộng khi nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà, khốn nạn! Tôi nói như vậy có đúng không ông?
Đấy là sự thật. Còn đúng hay không thì là nó tùy vào cái vị trí người nói. Đang đứng thì ông nói đúng. Đúng không? Không phải. Anh đã nói rất đúng. Đúng những cái vị trí đó.
Tôi không nói điều gì sai đâu ông. Tôi đang phát thanh chương trình là đi toàn cầu. Nếu tôi có nói sai, nói lộn, tôi nói lại. Tôi vừa mới nói năm 1948. Ông nói cho tôi là không. Cái công hàm đó năm 1958. Cái điều gì đúng thì không sai ông. Còn đứa nào nó không chấp nhận cái chuyện đó, đứa nào nó không chấp nhận cái chuyện đó, nó không phải là người Việt Nam. Ông đồng ý với tôi, chắc chắn ông với tôi là người anh em máu mủ Việt Nam, nói tiếng Bắc Kỳ mà. Có lúc ông ghét tôi lắm, ông nói tôi là giặc lái, mà sao vẫn còn hung hăng thế? Không, không hung hăng đâu. Tôi còn sống ngày nào, tôi còn sống ngày nào, tôi còn nói những cái điều sự thật không ạ? Có người thân mến gọi cảm ơn tôi là các anh đầy đủ ở Hoa Kỳ. Mà sự thật như vậy chúng tôi chả thiếu cái gì không ạ? Cái gì ông muốn ông nói với tôi đi, tôi nói cho ông nghe, ở Hoa Kỳ chúng tôi có cả. Nhưng mà mỗi tuần tôi vẫn đau đáu, tôi nói cái chữ của ông đấy, vẫn đau đáu chờ đến ngày thứ bảy để nói với người trong nước, thưa ông. Ông ơi. Ông đang ở ngoài vườn chỗ nào đó, tâm tình đêm sao sáng lắm, một đêm sao sáng lắm, tốt lắm. Ông làm tôi nhớ đến một người bạn thân mến của tôi, tiến sĩ thật, con nhà nòi, con nhà cộng sản nòi, tiến sĩ Thọ. Ngồi ở bờ đê sông Hồng Hà nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tiếc rằng những người có tâm huyết, những người trí thức như vậy, ông trời sao không cho để sống để giúp những người anh em xung quanh mình nhỉ? Có nhiều điều ông biết nhiều hơn tôi về cộng sản, tại vì ông sống ở trong cộng sản. Cũng có nhiều điều tôi biết về cộng sản ở bên này, có khi ông không biết, nhưng có một điều ông nói tôi biết ấy. Karl Marx nó nói cho xã hội chủ nghĩa là xã hội của người dân, của người đảng làm tư bản. Bây giờ vẫn là con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng nó kiếm tiền cho nó bằng con đường chủ nghĩa tư bản. Bây giờ con cái nó không sang Nga. Con cái nó không sang Trung Cộng học. Nó đổ tiền sang Mỹ này cho con nó học ở đó mà. Nó học giỏi, nó đưa con nó về bóp cổ người dân Việt Nam mà. Cái điều này có làm ông buồn không? Chúng tôi buồn lắm đấy.
Đấy. Cái điều ấy là điều sự thật. Ông cứ hay mắng là bọn dốt, là nó khôn nên nó hiểu cộng sản lắm, cho nên mồm nói cộng sản. Nhưng con cái nó phải sang Mỹ cơ. Bên Mỹ nhiều lắm. Bởi vì nó là những con mọt ăn cái chủ nghĩa cộng sản rồi nó trở thành. Và có những cái của chủ nghĩa cộng sản thì rất rõ ràng, rất nhiều người đã nói đến, những người lừng danh, những người chỉ có nói đến sự thật thôi. Không có biết là ông Victor Hugo nói thế nào không? Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của một vài người, nhưng là cơn ác mộng của cả nhân loại. Và bây giờ rõ ràng là đến như thế rồi. Bây giờ anh xem có nước, mấy nước cộng sản nữa. Và bây giờ nếu mà bây giờ ai cứ khư khư với đấy thì đó một cái chắc chắn là được biết, nhưng mà cố gắng để đặt những cái chữ cùng từ sao chưa bài nói đấy. Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa xã hội là gì, là một ít người rồi sẽ tiêu hết tất cả tiền của những người khác, tức là tiền của người dân ấy. Hoặc là nhà bà thủ tướng mới cạn này. Tôi có một bà viết về bà đây. Chính bà là người cộng sản ấy. Nhưng khi đã hiểu được rồi thì bây giờ cái chỉ huy đất nước của bà ấy thật là tuyệt vời. Nhưng tôi thấy là cái thông điệp của ông vừa đi học thì đúng là trong nhân loại phải có nhiều người như thế, những người mà đứng là lãnh đạo của một cộng đồng ấy, hoặc là tất cả nhân loại phải có những cái tư tưởng quyết liệt như thế, đủ như thế. Bởi vì chúng ta chủ làm khiên tre, đúng không ạ? Làm khiên tre, nhưng mà trong cả cái chính sách
chúng tôi nghe ông chập chờn lắm. Xa lắm, nửa vòng trái đất nghe chập chờn. Ông nghe được tôi không?
Tôi sẽ cố gắng nói rõ ràng và chậm hơn.
Rồi, nói chậm hơn để nghe cho, tại vì chúng ta đang phát thanh trực tiếp, truyền thanh đi toàn cầu, thưa ông, trên mạng cũng như trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600. Thưa ông, ngày xưa đó, tức là thời ông chưa sinh ra, thời tôi chưa sinh ra, ngày xưa 4.000 năm văn hiến, có thể nền văn minh Việt Nam nó cũng còn ít lắm, nhưng mà có những người tiền nhân của mình không có học nhiều như ông với tôi đâu. Nhưng mà họ dám nói những cái câu như là Ta thà làm quỷ nước Nam. Tại sao cái Đảng Vinh Quang bây giờ nó không dám nói như vậy, ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa? Tại sao? Trần Bình Trọng đây.
Vâng, tôi xin nói này. Tôi nghĩ là có thể là do số phận của dân tộc mình. Còn mỗi một cái giai đoạn thì cũng có cần người đứng đầu. Thế nhưng mà vì có một cái lỗi lầm gì đấy, lại là Nguyễn Phú Trọng chứ không được là Trần Bình Trọng. Cho nên là trong cái này mà cái mấu chốt nhất, những cái vấn đề nóng nhất của dân tộc mình đang phải giải quyết này, đó là Tổ quốc. Bởi vì những cái chủ nghĩa tam dân cũng không kinh sơn thì phải dân tộc trước, sau đó dân quyền sau, rồi đến những cái. Cho nên cái vấn đề một cái Tổ quốc ấy, thì cái bảo vệ chủ quyền là phải ở đầu tiên, tức là dân tộc phải được lập, dân quyền và tự do. Những cái nó vẫn còn đang kinh, cái nó vẫn còn đang nó rất nóng nổi cho cái sau Việt Nam này. Anh nói đi.
Ông nhắc đến Trần Bình Trọng, nghe cái tên nó chân quý lắm không? Nó nhẹ nhàng lắm. Ông nhắc đến cái tên Nguyễn Phú Trọng, nó đều lắm không? Nó đều phú mà, đám chọc phú mà. Ít nhất tôi cũng làm cho ông cười được.
Thế này.
Này, nói đi.
Tôi nói với ông này nhá.
Dạ.
Thì tôi vừa rồi tôi cũng có một cái kiến nghị mà hiện nay là tôi trong ban thường vụ quốc hội. Là tôi cũng miễn nhiệm chức đại biểu của ông đối với tôi rồi. Miễn nhiệm hơn 4 người rồi, để cho đại biểu của ông. Phải nói là đương nhiên. Nhưng mà tăng trên... Tôi đã rất là đứng sách, bởi vì tôi có quyền thấy không xứng đáng thì tôi có quyền miễn nhiệm chức vụ của ông. Đây tôi chỉ đọc cho ông cái 6 ý kiến của tôi. Từ giờ tôi tự làm đại biểu cho chính mình trước các vấn đề xã hội, dân tộc, tổ quốc. Tôi chính thức không cần họ nữa. Vậy tôi gửi thông báo này tới Ủy ban Thường vụ. Ủy ban có trách nhiệm báo cho các đương sự có sắp để biết và thi hành. Tôi xin nói luôn, ở đây quyết định miễn nhiệm này không mang tính chính trị. Tất cả là các đương sự trên không đủ tài năng, đạo đức, tư cách để đạt vị trí làm và lên tư thế tỏ ra chủ quốc hội. Tôi chỉ cách đấy thôi, bởi vì họ không động đến chính phủ họ, mà đây là tư cách công dân. Còn với tư cách công dân thì tôi rất buồn.
Tôi
rất buồn. Từ khi ông bắt đầu không có mặt trên TV mà tôi biết ông có mặt trên đời này, thì trước những cái nóng bỏng của dân tộc, những cái chất tha của dân tộc, những cái cấp không biết ông có phát âm được cái Formosa không, tiếng ông hơi Tây một tí, ông có nói được hai từ Trường Sa không, ông ấy có nói được Hoàng Sa không? Chỉ họp thôi. Ông lại nói những câu là tình hình biển Đông này xảy ra như thế nào thì chúng ta không tâm ngồi họp ở đây không? Sao lại ngồi họp? Thế càng trường hợp những người ta đã tiến quân đến ở các sông như Nhiệt rồi thì có ngồi họp nữa không? Hay là cũng không để yên tâm để họp nhỉ? Bởi nhiều khi tôi nghĩ tôi thì không mê tín, không, tôi chỉ biết cái truyền thuyết đọc trăm chứng của bà Âu Cơ thôi. Thế nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ nghĩ lại, không biết xuất xứ của ông này ông nằm trong cái bậc không, hay là ông là cái quả trứng 101 ngoài. Bởi vì nếu đã là một người công dân Việt Nam yêu nước thôi, tôi không nói đến chính đảng, và lại là tri thức và hiểu biết thì phải đau đáu những vấn đề đáng khổ của tổ quốc, của nhân dân. là phải đặt lên hàng đầu. Đấy, cho nên là tôi và nhiều người hỏi tôi cũng theo dõi lên thực tế, thì tôi đang nghi rằng là không biết là ủy ban sức khỏe của trung ương, ủy ban chuyên chăm sóc sức khỏe của các cái ông con mà bệnh tình của ông, vì tôi rất nghi, đây là tôi nghi nhé, không phải công vu khống mà là nói xấu ông đâu. Chúng ta 1% và trông thấy cũng bạc nhược lắm, cho nên là nếu mà tôi mà không nói ra thì tôi với ông, tôi kém ông một ít tuổi cũng sắp đi rồi,
sắp đi.
Tôi sẽ ân hận thế này, tôi sẽ ân hận này này. Ông đi thì ông vẫn nắm ăn lại, nhưng ông vẫn tưởng mình là mình sáng suốt nhé. Thế là tôi thương ông rồi, thương cái quan điểm của ông ấy. Còn tôi, nếu mà tôi đi, tôi chưa nói được ra, tôi cũng rất là ân hận. Ở đường đường mình là một tri thức mà không nói được, không bày tỏ quan điểm được trước mọi người, hoặc là trước cái lòng mình ấy, thì sau này hội thế nào thì con cháu nó sẽ
không ai không, thằng cộng sản nó bịt mồm không được đâu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây, từ Đài Sài Gòn, Đà Lạt cũng như từ diễn đàn, chúng tôi đang để cho ông nói mà. Ông nói tất cả những cái điều gì đều đúng cả, đều đúng cả. Ông bảo có cái điều nói, ông nói là tôi chắc chắn với ông, mà tôi đồng ý với ông cả hai tay ba chân, là chúng nó không đủ đà tài đức, nó không đủ năng lực đạo đức để dẫn đưa nước Việt Nam tới vinh quang như là nó dẫn đưa tới đảng vinh quang. Ông nói là mình phải giải quyết, nó có cho mình giải quyết đâu mà mình phải giải quyết. Ông mới nói với tôi, cách đây một hai phút đó là ông nói về cái điều 4 hiến pháp. Điều 4 hiến pháp là cái gì? Ông nói đi.
Đây, họ tự khẳng định rằng cái chính đảng của họ là tuyệt vời nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, là lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thì tôi không hiểu là cái nào ai quy định. Còn nếu mà họ là vĩ đại thì tại sao để tình hình đất nước thôi đến nước này? Bây giờ là tôi rất buồn là người nào đã phát triển đến mức không thể xuống hơi nữa đâu. Nó khủng khiếp quá. Còn với những người chưa chết ấy, không chỉ là trong xã hội thì mình những người chưa chết ấy, những người đau nhất, những người trí thức, mình chẳng có trí thức rồi, nhưng mà trong trí thức phải có trí thức, chứ không phải là giáo sư xây dựng đảng gọi là trí thức, không có đảng lấy đi, ngoát trên cả Google rồi, nhưng mà hình như cái là một giáo, nhưng mà sao chứ thành giáo sư được, không phải giáo sư gắn liền nữa chứ, lạ thật.
Lạ thật.
Tôi nghĩ là ở trong cuộc xã hội cộng sản nó vẫn cứ tồn tại được. Tôi nhiều điều lắm. Tôi rất buồn rằng là nghiệp rõ cái tên nó trông thấy thế.
Ông cái sư Vi Toàn Nghĩa, ông mới dùng cái chữ mà. Ông mới dùng cái chữ lạ thật ấy. Lạ thật ấy, ông phải dùng cái đó cho ông, cho những người trong nước, những người lãnh đạo trong nước. Lạ thật là vì ngày xưa nó dạy ông lái xe tăng, rồi ông dạy chúng nó lái xe tăng đi vào miền Nam mà. Ngày hôm nay cách đây một năm hai năm, Vi Toàn Nghĩa cũng đi xuống đường, Vi Toàn Nghĩa cũng đi với các em học sinh, những em học trò của mình trong Trung Quốc, là nắm cổ ông nó đánh ông mà. Lạ thật, tại sao mình để
lạ tình...
lạ đấy, dạ, ông nói đi. À. Không lạ đâu.
Tôi nhờ về thế này.
À.
Tôi đã có hai cái đơn thì báo cũng đăng rồi, nhưng mà An Bình Minh thì chưa biết. cái số sau thì đều bị anh đăng lên cho tôi. Đó, ông Vinh Việt chấm org đấy là chuyên môn đăng bài của tôi. Đấy là cái kiến nghị và đề nghị gửi 4 công dân là đại biểu Quốc hội Việt Nam. Từ năm 2016 cơ. Là trước khi xảy ra cái chuyện bầu cử Quốc hội cơ. Và tôi cũng chính thức gửi cho Quốc hội. Và gửi cho cả 4 tứ trụ triều đình. Nhưng mà trên cương vị làm công dân. Tất cả những cái đề nghị tôi đều không. Nếu mà Phan Đình Vinh mà có thể tổ chức đăng nó trên trang báo được thì là tốt nhất.
Ông cứ gửi qua.
Mà những cái công việc rất là cụ thể này. Đấy, nó tôi nói thành đề nghị của tôi này. Đồng bào ngư dân đang đứng trước một thảm họa. Tôi đề nghị 4 vị giúp đỡ họ như sau. Ở Hạ Long tân trang bị cho ngư dân miền Trung làm tàu đánh bắt. 9 tàu này còn rất mới, độ giãn nước và máy công suất lớn, trị giá của 9 con tàu này hơn 100 tỷ. Điều 2,
ông nói lại điều 2 đi, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông nói lại điều 2 đi. Chúng tôi nghe ông được không được, thưa ông?
Điều 2. Tân trang lại, kéo ụ nổi thương chi lũ. Chứ không nổi mà đưa nó bán rồi đấy. Ra khoảng cách 50 hải lý. Mình hộ hãng trang bị máy làm đá. Có chiếc phủ, nơi sửa chữa, tàu thuyền, bệnh viện, làm thành một đảo nổi phục vụ ngư dân và góp phần làm căn cứ cho bảo vệ quyền trên biển. Bây giờ kéo ra một tân trang lại, nó không khác gì một cái hàng không mẫu hạm. Thế nhưng mà người ta bán rẻ, bán phát 8 tỷ người ta bán rồi. Mà tôi đang nghĩ là nhà người ta bán cho người ta, họ sẽ làm theo như cái ý kiến của tôi đấy. Thì tôi đề nghị tổ chức cho ngư dân đánh lậu cái này chuyển sang làm nông nghiệp, nông nghiệp xa tiêu thụ cho họ sản phẩm này trên toàn quốc. Có như những cái đề nghị còn bất công việc nó không dính gì đến chính trị, nhưng mà điều ấy đáng lẽ phải làm. Con đường nào khác để giúp đỡ cho họ đâu. Còn cái chuyện mà xuất khẩu lao động thì tôi thấy không phải thích. Có những nơi người ta là lao động là mục tiêu chính trị, đầu ơi là đầu, còn dân mình cho đi làm nô lệ không, những cái quốc dân mà người ta nghĩ lên vấn đề mục tiêu chính trị của người ta thì chính đảng này là thế nào, anh giải thích cho tôi đấy. Anh bảo anh biết cộng sản, tôi
giải thích cho ông như thế này này. Tôi giải thích cho ông như thế này này. Qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cả gần một thập niên rồi, nhiều các cụ trong nước làm kiến nghị này kiến nghị kia lắm, nó vứt vào sọt rác ông ơi, nó vứt vào sọt rác. Cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm ở đó, chẳng bao giờ ông kiến nghị cái chó gì mà nó nghe đâu. Chỉ có cách duy nhất, đừng kiến nghị gì cả, là làm thế nào để giải thể Đảng Cộng sản. Lúc đó không cần phải viết kiến nghị. Bên Mỹ là chúng tôi có kiến nghị chó gì đâu. Chính phủ nó không phải lo cho chúng tôi vậy. Có một cái ông làm tôi vui lắm là vì một tay trong Cộng sản trong nước. Ông nói chứ hàng không mẫu hạm tôi thích lắm ông ạ. Ông ơi, nếu mà là ông ấy, ông phải nói là tàu sân bay, làm chó gì có tàu sân bay. Phi Toàn Nghĩa, hàng không mẫu hạm. Ông năm con heo ấy, tôi xin phép ông, tôi không mạ nhục ai đâu. Nếu mà ông nhìn viên chức thủ tướng của ông bây giờ đấy, cái mặt nó giống con heo lắm không ạ? Không biết tại nó ăn nó ăn cám, ăn tiền của dân nhiều quá hay không? Không biết có phải Nó làm bộ nó đốt củi này đốt củi kia, nhưng mà nó có dám đốt củi của nó đâu, nó có dám đốt đảng đâu, nó có dám đốt củi của nó đâu. Ông nghĩ ông suy nghĩ gì thế nào về cái điều suy nghĩ của tôi, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Cái này nhá, đấy là võ khí của họ thôi, cũng như bên bên nước ngoài ấy, bên cái thầy dạy võ ấy, đấy là cái võ khí để chia thả nhau thôi, chứ làm gì củi đóm gì ở đây. Với các cái gọi là lãnh đạo ấy, thì tôi chẳng bao giờ nhận xét cái vẻ mặt của họ thông minh hay không, thì nó thể hiện ở cái lời nói rồi. Ông ấy muốn là tất cả tỉnh cái đầu tàu, xong rồi mỗi tàu kéo đi một phía thì nó tung tóe cả cái nền kinh tế Việt Nam này đi. Nhưng mà từ trước nó có cái tàu tàu là một năm mãi thôi, phải tiền luôn. Còn đem cái Samsung có phải là của Việt Nam làm đâu mà đem. Tôi thấy đôi khi mình thấy nói trên TV tôi lại tôi anh ạ.
Tôi báo cho ông biết là công an mạng nó đang theo dõi chương trình của tôi với ông đấy. Nhưng mà ngày mai cái đám đài VTV gì đó nó lại mời ông lên kỹ sư Vi Toàn Nghĩa lên bán rau muống ở trên đó. Bán rau muống ở trên đó.
Không, mà đang đến nơi thôi. Nhưng mà đến hôm nào phải nói chuyện cho ông ấy.
Dạ, ông nói lại. Nói
tôi chỉ lấy lên mời tôi lên làm việc. Họ lấy tôi lên luộc. Nhưng mà trước khi lên ký hợp đồng, tôi lên hôm nào phải giả lương cho ông ấy. Vì tôi không làm được việc nhà. Tôi không đi xe ôm được. Nó như về là giấy mở lên làm việc mà ăn làm việc thì nó có lương.
Có người
tôi cũng lên một tuần rồi.
Có người nói chuyện với chương trình Thực Cánh Đồng Mây đêm thứ bảy, sáng thứ hai công an Hà Nội nó mời đến làm việc. ông ta dõng dạc trả lời là tôi đâu có nói chuyện với thế lực thù địch nào đâu, tôi đâu có nói chuyện với thế lực thù địch đâu. Các ông không cho tôi nói thì tôi nói chuyện với người Việt Nam, tại sao các ông lại cấm tôi? Ông Vi Toàn Nghĩa cứ nói dùm thế này này, nếu mà nó mời ông lên sáng thứ hai ấy, ông nói nó, ông xin tên nó, ông xin số điện thoại nó là đứa nào đó, tuần tới tôi sẽ mời nó lên chương trình này nói chuyện. Tôi đã mời với viên chức phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tôi mời cô ấy mà, tôi mời cái cô Phương Nga nào đó mà, tôi nói là nếu tôi dành cho người trong Việt Nam 45 phút đồng hồ, tôi sẽ dành cho viên chức 45 phút đồng hồ để nói chuyện. Và tôi gửi email đi ba lần.
Dạ.
Không, nó là vợ của thằng lớn mà.
Nga,
đi làm là chết thằng hết thằng thời rồi. Dạ.
Tôi đi làm việc khác rồi. Màu mè nhiều hơn rồi. Màu hồi xưa tôi gọi cô là cô Nga đẹp mà.
Cô Nga đẹp.
Còn cái đợt sau thì chọn chán quá.
À thôi đừng nói chuyện sau này, lúc người ta đẹp thì ông cứ nói đẹp. Ông đừng có làm như vậy, mất lòng người ta. Nhưng mà tôi nhờ ông ấy, nếu người ta có mời ông lên ấy, ngày thứ hai công an nó mời ông lên ấy, ông cứ nói rõ ràng là tôi không nói chuyện với thế lực thù địch, tôi nói chuyện với người Việt Nam thân mến của nước Việt Nam. Và ông cho cái số điện thoại của tôi, ông có số điện thoại của tôi mà, ông có email của tôi mà, cho họ đi, tôi mời họ lên đấy. Lịch sự vô cùng. Những cái người tôi không phải lịch sự, nhưng tôi vẫn lịch sự vậy, thưa ông Vi Toàn Nghĩa.
Tôi cũng có kinh nghiệm làm việc với họ rồi. Tôi làm việc với họ 8 ngày liên tục rồi. 8 ngày lên đi ở không đối xử với tôi thì họ nói là tốt. Cho phòng ngoài. Tôi có quyền đứng trước. Ba chè uống đằng nào. Thế họ thay đến ba người ở cung. Và cuối cùng là tôi chấp nhận người ở cung là cô đẹp nhất. Tôi cũng ngồi trên kia.
Chúng ta đẹp nhất, cô chúng ta đẹp nhất.
Đây là 2 năm rồi đấy.
Không.
Bệnh của tôi nó thấy ông như làm nào được chữa làm sao được.
Ông cứ bị ông lo giải quyết vấn đề của ông đi. Nếu mà không giải quyết được với họ ấy, ông nói cho tôi biết, tôi giải quyết với họ cho ông. Chưa có ai hành hạ, chưa có ai hàng cộng sản đó nó hành hạ được những người khách của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đâu. Một đứa con bé. Ông không biết được. Nó không biết được. Ngày mai ông đi ra đảng nữa. Ông thầy giáo Vũ Hùng nó tội nghiệp nó. Nó cũng ở dưới ông mà. nó cho mấy thằng trên phòng nó cho mấy cái thằng hội cờ đỏ ra đánh cái thằng thầy giáo này, tội nghiệp nó. Nó làm điều tốt mà. Ông gọi ông kia anh Chí đi. Một người nữa tôi nói ông cũng biết tên vậy. Cái mặt, Chúa biết mặt, dân biết tên vậy. Tiến sĩ, bác sĩ, trung tá, quân đội Đinh Đức Long, nó cũng đánh mà. Ông có thể ông bị nó đánh đấy, mà ông coi chừng, nó đun ông ra đường cho xe, nó cán ông đấy. Mà ai cán ông chết thế, ai cán ông chết đấy, tôi sẽ báo cho cả thế giới, tôi sẽ báo cho ông trời biết là Đảng Cộng sản nó giết ông. Ngày mai nó mời ông VT lên VTV đấy. Ông cứ việc nói chuyện với tôi, thế lực thù địch đi. Đứa nào nó làm được cái gì không? Chúng ta đang gần vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi đầu năm tôi nói chuyện với ông tôi vui lắm không ạ? Cả mấy năm mình không liên lạc với nhau. Tôi vẫn nhớ cái hộp rau muống của ông đưa ra ngoài Hoàng Sa, Trường Sa để trồng lắm. Tôi vẫn thương mến kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, nói dùng vị kỹ sư Vi Toàn Nghĩa nhưng mà nó chó có trả tiền cho ông. Nó dùng ông huấn luyện.
Tôi làm có phải vì tiền đâu.
À, tôi đâu có nói làm vì tiền đâu. Nó phải trả tiền cho ông chứ. Ông dạy những người lái xe vào trong miền Nam, xe tăng vào trong miền Nam mà. Nó phải trả tiền cựu chiến binh cho ông chứ. Chúng tôi còn biết ông là kẻ thù ngày xưa của tôi. Tôi vẫn thân mến, tôi mời ông lên để anh em mình ở dưới điện thoại mình còn la kinh khủng hơn này nữa. Mình còn nói tiếng Đan Mạch nữa không ạ. Nhưng mà thôi, phát thanh ở trên chương trình đi toàn cầu, tôi không nói tiếng Đan Mạch với chúng nó được đâu. Ông nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông muốn chúc mừng, chúc lành, bất cứ cái gì cũng được. Ông nói đi.
Vâng, thế này, tôi rất cảm ơn, mà không phải biết cảm ơn đâu. Tôi rất trân trọng một con người như ông. Ta tổ quốc rồi trong cái thực kiện sống là đã sướng hơn rồi, nhưng mà vẫn đau đáu nghĩ về. Mà cái này thì chắc là chính đảng họ không ai như thế được đây, bởi vì rất nhiều con cái họ cũng bên ấy mà con cái họ có đâu được đâu ấy, nhưng mà không có được những cái tấm lòng như vậy. Cho nên là rất cảm ơn anh Phan Đình Bình, và hy vọng rằng là tôi với ông còn thời gian ít lắm, ông hiểu không, cũng như ông Trọng ấy cũng ít lắm, cho nên tôi không nói ra được thì tôi sợ ông ấy nhắm mắt khi mà ông ấy tưởng ông ấy tại. Ông trông cái bánh bóng của mình trên vách cái to to nhiều thằng nó tự thấy là mình vĩ đại. Thì để ông chết trong cái cự mộ vô thì thương lắm. Mặc dù không họ hàng đây thương lắm, còn tôi thì thương bản thân tôi. Mà mình cứ làm việc, cái chi thức và cái mục đích của mình là đúng rồi. Thế nên bị ở mức mà không nói ra được. Rồi sau này, đời sau, đến khi chế, thể chế này, nó thay đổi, con cháu nó chắc mình như vậy mà. Bố lại thế này, bố lại thế kia, ông lại thế này, ông lại thế kia để nó chịu. Trong một cái xã hội, không có một tí dân chủ nào cả, không có một tí lẽ phải nào cả, không có một tí lương tâm, không có một tí đạo đức nào cả. Tất cả đều từ điều 4 đó. Một tí nền áp tế mà không có tăng quyền xâm nhập thì lấy đâu ra công bằng? Mà ngay cả bây giờ xu hướng nguy hiểm nhất là chuẩn bị chuyển sang chống lại loài người, cả cái vụ chiến tranh dân tộc chẳng hạn, lừa dối nhân dân, chống lại loài người, bắt cóc tự thú. Và bây giờ tôi đang đón cái tin của anh Trương, ông ơi, một góc nhìn khác ở Thái Lan này. Đợt này mà nếu cũng bàn tay trong nước mình ấy, thì là không thể tin được vào cái chế độ này nữa. Mà rõ ràng là đang đưa cái dân tộc mình ấy, đối đầu với lại vài người kia, đó là chủ nghĩa khủng bố. Anh nghe rõ tôi nói không nhỉ?
Tôi nghe ông 5/5, ông có nhắc đến một người bạn rất là thân của ông, của tôi. Ông có dịp ông ghé lại nhà nhạc
được
sĩ.
Được rồi, thế thì, đúng không? Thế thì chúng ta cần gặp nhau thường xuyên hơn.
Tôi cũng còn cái quý thời gian của tôi nó cũng ngắn như ông vậy, nhưng mà ông nói dùm với gia đình nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, tôi quý mến gia đình Nguyễn Trọng Tạo lắm, giỏi lắm, cũng sẽ dọc Trường Sơn đấy, nhưng mà cũng khốn nạn lắm không ạ, cũng khốn nạn lắm. Tôi cảm ơn kỹ sư Vi Toàn Nghĩa đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây nhân dịp đầu năm. Tôi hứa với ông chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi hứa với ông là ông sẽ làm việc với người trong nước cũng như người ngoài nước. ông cứ lên chương trình VTV đi. Đứa nào nó không thích ông cứ nói nó, gọi chương trình từ cánh đồng mây đi. Tôi mời họ đấy. Tôi mời họ. Cũng trong tâm tình đầu xuân, như phần đầu tôi có nói là sẽ có những điều tin vui về công việc để thông báo cho toàn thể quý khán thính giả tại Texas ở đây cũng như trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Đó là công việc của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Department of Commerce, Tổng cục Kiểm tra Dân số năm 2020 đang tìm kiếm rất nhiều người Việt Nam làm việc cho cơ quan này trong năm 2020. Nếu quý vị nào muốn làm việc với cơ quan này của chính phủ Hoa Kỳ, xin vào trang nhà 2020census.gov/job hoặc số điện thoại 855-562-2020. Công việc trả tiền rất là hậu hĩnh, làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ có bảo hiểm. Chỉ có 3 điều, đó là trên 18 tuổi, có là công dân của Hoa Kỳ và chưa bao giờ phạm tội. Quý vị cần liên lạc xin một lần nữa vào trang nhà của Census là 2020census.gov/job. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, anh Nguyên Hoàng, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Đầu xuân chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa xuân thật an lành với vạn sự cát tường. Trong cho đến lần gặp tới, xin chào tạm biệt kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin chào anh.
Xin chào kỹ sư.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người.